trong chương trình hôm nay.
Bắt kẻ nghi ngáo đá đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường.
An Giang bắt tạm giam phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên.
Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo thông xe, thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang chỉ mất 5 giờ.
Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, nhiều lợi ích thiết thực. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, hôm nay Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về vụ việc một người đàn ông nghi ngáo đá tấn công nhiều phụ nữ đi đường.
Qua làm việc, người này khai tên Nguyễn Hải Sơn, 39 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang.
Vào trưa qua, Công an thành phố Cao Lãnh nhận được thông tin từ Công an huyện Thanh Bình về việc người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 30. Trên đường đi, người này đã tấn công, đạp ngã 3 phụ nữ đang điều khiển xe máy. Tại thành phố Cao Lãnh, người đàn ông tiếp tục tấn công một phụ nữ bằng thủ đoạn tương tự. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3 giờ chiều qua, Công an thành phố Cao Lãnh đã bắt giữ Sơn. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Sơn dương tính với ma túy. Công an thành phố Cao Lãnh đã bàn giao Sơn cho Công an huyện Thanh Bình xử lý theo quy định pháp luật.
Công an thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp vừa mời làm việc đối với các đối tượng Nguyễn Phát Đạt, Phạm Minh Luật, Nguyễn Anh Duy, Trương Hoàng Tuấn Kiệt. Còn Phạm Minh Phát là em ruột của Luật đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Pháp khai nhận 9 giờ tối 20 tháng 4, Pháp rủ các đối tượng mang dao tự chế chém một người tên gọi tắt là T, ngụ thành phố Sa Đéc để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, người bị chém không có liên quan đến mâu thuẫn trước đó. Sau đó, Pháp đến cơ quan công an đầu thú.
Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Đầm, 45 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào ngày 3 tháng 1, bà Đầm đã xúc phạm, dùng những lời lẽ thô tục và chỉ tay vào mặt thẩm phán tại Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Văn Ngọc, 61 tuổi, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, do liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn. Đây là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên thứ hai bị khởi tố tạm giam liên quan vụ án này. Trước đó, ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Sinh, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên.
Sáng nay, cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đã chính thức thông xe đưa vào sử dụng. Cầu có chiều dài 600m và rộng 23m, tổng kinh phí xây dựng là 791 tỷ đồng. Đây là cây cầu kết nối quốc lộ 1A với trung tâm thành phố, hoàn thành sau 3 năm rưỡi thi công. Cầu Trần Hoàng Na hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa hai quận Cái Răng và Ninh Kiều. Đồng thời, thông qua việc kết nối với hệ thống giao thông, cây cầu mới được đưa vào sử dụng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư vào Cần Thơ.
Trong phần sau sẽ có
Thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân nam thanh niên. Thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, bảo vệ của một chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang ngồi trực thì nghe một tiếng động mạnh trước khuôn viên tòa nhà S606.
Khi chạy ra kiểm tra thì phát hiện một thanh niên nằm tử vong, quần áo bị rách, nghi rơi từ tầng cao xuống.
Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là nam 22 tuổi quê tỉnh Cà Mau, hiện đang là sinh viên năm thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân rơi từ tầng 21 xuống, được biết anh này thuê chung cư ở ghép cùng một người khác trên tầng 21. Tới trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Sáng nay, cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận chính thức thông tuyến. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo được khởi công vào tháng 9 năm 2021 với tổng mức đầu tư là 8.925 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến tại km 54 kết nối với cao tốc Nha Trang Cam Lâm, điểm cuối tại km 134 kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Đoạn qua Khánh Hòa dài gần 5 cây số, Ninh Thuận dài 63 cây số và Bình Thuận dài gần 12 cây số. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo được thiết kế bề rộng mặt đường khoảng 17 m, quy mô 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp được bố trí cách quãng từ 4 đến 5 cây số một điểm, vận tốc 90 cây số một giờ. bắt đầu từ ngày 2 tháng 5, chủ đầu tư dự kiến sẽ phối hợp với đơn vị vận hành tuyến đường, tổ chức thu phí. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sau khi hoàn thành, rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Nha Trang còn từ 4 đến 5 giờ, giảm một nửa thời gian so với đi quốc lộ 1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đình Hải, sinh năm 1998, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng đã mạo danh một ni cô để quyên tiền từ thiện và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Công an còn phát hiện Hải cho chạy quảng cáo trên Facebook các bài viết trên để tiếp cận với nhiều người. Rất nhiều nạn nhân tin tưởng chuyển tiền ủng hộ từ 20.000 đồng cho đến 2 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau do Hải sử dụng.
Chuyển sang tin thế giới, các nhà khoa học của Đại học Columbia Mỹ mới đây đã phát triển thành công robot Imo có thể bắt chước biểu cảm giống như con người.
Nhóm các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch tích hợp thêm giao tiếp bằng lời nói vào robot để thực hiện các cuộc trò chuyện phức tạp và tự nhiên hơn.
Robot có hình dạng đầu người, sử dụng 26 bộ truyền động để thực hiện nhiều biểu cảm trên khuôn mặt và được bao phủ bởi da silicone. Ngoài ra, robot còn trang bị camera độ phân giải cao trong mắt để tương tác và giao tiếp bằng mắt giống như thật. Emo có khả năng dự đoán các nét mặt của con người và bắt chước chúng cùng một lúc. Thậm chí có thể dự đoán nụ cười sắp xuất hiện khoảng 0,84 giây trước khi nó xảy ra. Ngoài ra, Emo có thể thể hiện các cảm xúc cơ bản khác như tức giận, sợ hãi, vui vẻ, buồn bã và ngạc nhiên nhờ vào cơ nhân tạo làm từ dây cáp và động cơ. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của các đợt nắng nóng sau khi 30 trường hợp được cho là thiệt mạng do sốc nhiệt kể từ đầu năm đến nay. Chính quyền thành phố Bangkok đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ khi chỉ số nhiệt dự kiến tăng trên 52 độ C. Các quan chức đang kêu gọi người già và những người mắc bệnh nền bao gồm béo phì nên ở trong nhà và uống nước thường xuyên.
Thưa quý vị, việc chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ và thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch đang ngày càng trở nên phổ biến, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Chương trình vừa có ghi nhận thực tế tại tỉnh Long An.
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã triển khai mạnh mẽ việc thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Đơn vị đã thực hiện chi trả các chế độ cho đối tượng thụ hưởng thông qua tài khoản ngân hàng từ tháng 2 năm 2024. Anh Võ Thành Vân ở khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết hơn 10 năm qua, được bà nội ủy quyền nhận tiền bảo trợ xã hội hàng tháng. Anh thấy việc nhận tiền qua tài khoản ngân hàng hiện nay đã giúp thuận tiện, chủ động về thời gian hơn so với nhận tiền mặt trước kia.
Tôi lãnh tiền cho bà nội tôi là 10 năm rồi, mà lãnh tiền là người cao tuổi. Tôi thấy là lãnh tiền bên thẻ ATM là nó thuận tiện hơn là mình lãnh tiền mặt. Lãnh tiền mặt là tự vì mình vô mình ngồi chờ lâu lắm.
Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũng thực hiện chi trả trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp khác qua tài khoản của 29 đối tượng.
Phòng này cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo cái lộ trình mà tỉnh đã ban hành. Thì nói chung hiện tại thì cũng đạt cái tiến độ theo quy định. Thì trong tháng 4 này phấn đấu là 100% đối tượng chính chủ được chi qua tài khoản. Và phấn đấu tất cả các đối tượng mà có tài khoản, bao gồm chính chủ và người tài khoản ủy quyền, là cũng được chi trả 100%. Hiện tại trong tháng 4 này thì đã thực hiện là gần 99% đối tượng chính chủ được chi qua tài khoản. Và trên 70% đối tượng ủy quyền có tài khoản được chi qua tài khoản đó.
Huyện Tân Trụ hiện là đơn vị dẫn đầu các địa phương trong tỉnh Long An về số lượng cũng như tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Với tính năng tiện lợi, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu thế tất yếu. Địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong từng hoạt động, từng lĩnh vực để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Lan Anh, Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều hạnh phúc bên gia đình.